Và giờ này đó thì kính mời quý vị đặt các câu hỏi.
Xin hội chúng ta dâng cao một tràng vỗ tay cho câu hỏi thứ nhất.
Dạ, kính bác thầy, gia đình bạn con thì ở miền Bắc có một niềm tin và gắn bó với đạo mẫu. Trong nhà thì cũng có lập đền thờ mẫu, nhưng mà và cũng luôn luôn nỗ lực làm việc phước đức và làm lợi cho đời. Mà nay bạn con thì biết đến Phật Pháp và muốn quy y và hướng đến cả gia đình là cùng được quy y. Nhưng mà tại lại đang còn mắc kẹt cái vấn đề là phủ thờ mẫu và niềm tin bấy lâu nay, thì trong khi quy y Phật và là không quy y trời thần và quỷ vật, thì xin thầy cho con hỏi là bạn con và gia đình có thể quy y Phật và mà vẫn giữ được niềm tin đạo mẫu hay không ạ? Và quy y Phật như vậy thì có được trọn vẹn không?
Trước khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Việt Nam đã từng có văn hóa thờ mẫu. Đó không phải là đạo, chỉ là một tín ngưỡng thôi. Vì là đạo hay tôn giáo đó thì phải có các vị tu sĩ hay là những người cư sĩ chuyên làm công việc đó hướng dẫn, rồi tổ chức các sinh hoạt tôn giáo liên hệ đến việc thờ mẫu. Văn hóa và tín ngưỡng này đó, nó là gốc rễ và có liên hệ đến đạo hay là tín ngưỡng thờ ông bà. Thì đó là một văn hóa đẹp. Mẫu được hiểu theo nghĩa đen đó là mẹ. Nhưng mà trong tín ngưỡng thờ mẫu, ta xem như là đó là mẹ khai sinh sự sống. Thực tế đó, tín ngưỡng thờ cha mẹ và ông bà là rất cần thiết, vì con người đều có nguồn gốc sinh ra từ cha mẹ. Cha mẹ sinh ra từ ông bà, ông bà được sinh ra từ ông cố bà cố, ông sơ bà sơ, ông sở bà sở. Cứ tri quy như thế đó thì ai cũng có nguồn gốc tổ tung tổ tông, cho nên chúng ta phải phụng thờ. Một trong các trụ cột văn hóa và xã hội của Phật giáo đó, đó là tứ trụng ăn. Một trong bốn trụng ăn quan trọng và được đặt lên vị trí hàng đầu đó là ơn cha mẹ, được hiểu ở nghĩa rộng hơn là ông bà tổ tiên. Do vậy, khi đạo Phật bắt đầu có mặt trong nền văn hóa Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, đạo Phật vẫn tiếp tục khích lệ tín ngưỡng thờ mẫu này, theo nghĩa là thờ ông bà tổ tiên, chứ không phải là bà mẹ đã khai sinh sự sống theo nghĩa giống giống với Thượng Đế. Các chùa tại miền Bắc 20 thế kỷ qua đó vẫn tiếp tục cho phép, và thậm chí ở trong chùa đều có bàn thờ và phủ thờ mẫu. Tôi tạm gọi đó là sự tiếp biến văn hóa mà các vị tôn túc Phật giáo miền Bắc ngày xưa đó cho rằng đó nó gần với cái văn hóa tôn kính và nhớ ơn, đền ơn cha mẹ trong bốn trụng ăn, và xem nó không có quan ngại gì. Cho nên thay vì để quần chúng tại gia đến các phủ thờ mẫu bị dẫn dắt bởi những người mê tín dị đoan, vừa mất tiền và rơi vào cái nỗi sợ hãi, thì trong chùa lập phủ thờ mẫu và thờ các mẫu rất là trang nghiêm. Cái tiếp biến văn hóa đó có cái hay, đó là mở thêm một cánh cửa cho những người có tín ngưỡng này vào chùa và tuần tự trên Phật tử. Nhưng có cái dở đó là vì không giải thích, cho nên người ta tin rằng đó, đạo Phật chấp nhận thờ mẫu theo kiểu là mẹ khai sinh sự sống. Và từ đó tín ngưỡng dân gian đó đã trở thành những cái dây chùm rễ trên thân cây bồ đề của đạo Phật và trải qua rất nhiều các thế hệ. Các tăng ni tại các chùa miền Bắc xem đó là chuyện rất bình thường. Khi tự mình bằng nhận thức sáng suốt tiếp nhận Đức Phật làm thầy, chúng ta đồng thời đã được phát nguyện không quy y thiên, thần, quỷ, vật, bốn đối tượng tín ngưỡng và tôn giáo. Thiên á, hiểu cái đen là Chúa Trời. Mỗi tôn giáo có cách gọi tên Chúa Trời khác nhau. Nho giáo, lão giáo gọi là Thượng Đế. Bà La Môn giáo gọi đó là Brahma, Shiva, Vishnu. Hồi giáo gọi đó là Allah. Còn trong nền văn hóa Do Thái giáo và những tôn giáo ảnh hưởng hoặc được tách ly từ Do Thái giáo gồm Thiên Chúa giáo La Mã, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, gọi đó là God. Chữ G đó viết hoa, sau đó là OD, tức là vị thần quan trọng nhất thì viết hoa, và được hiểu đó là Thượng Đế đấng sáng thế. Bởi vì đó Đức Phật thấy rất rõ Thượng Đế chưa từng hiện hữu, Thượng Đế do con người sợ hãi nắn tạo ra, cho nên thờ Thượng Đế là không cần thiết. Thần á, được hiểu chung là các thần linh, thần nam, thần nữ, thần trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, thần sông, thần núi, thần đá, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần ban ngày, thần ban đêm, thần ăn uống, thần nghề nghiệp. Theo Đức Phật lại càng không có. Vì không ai trưởng quản được luật nhân quả, các vị thần không thể làm được việc đó, cho nên chúng ta không cần thiết phải tôn thờ các vị thần, ngoại trừ các thần anh hùng dân tộc thành hoàng ở văn hóa miền Bắc. Đó là những nhà yêu nước thương dân, chúng ta tôn kính họ, mặc dù họ đã chết rồi nhưng mà cái tinh thần phụng sự dân tộc đó vẫn rất là ngời sáng, và phải tiếp tục phụng thờ tinh thần đó để chúng ta có tinh thần yêu nước và thương dân, có trách nhiệm với quê hương tổ quốc của mình. Vì vậy thờ thần anh hùng dân tộc như là Thánh Trần Hưng Đạo hay là Phù Đổng Thiên Vương, Hai Bà Trưng, vân vân, khác hoàn toàn với việc thờ thần linh ở trong các tôn giáo. Thì đó là trường hợp ngoại lệ. Và là Phật tử đó thì chúng ta chọn các vị thần dân tộc là Phật tử. Chẳng hạn Trần Hưng Đạo là Phật tử, Lý Thế Tổ là Phật tử. Mình phải biết cái sự lựa chọn đó, chứ không phải thần nào chúng ta cũng tiếp nhận hết. Ngày 22 tháng 11 năm 2017 đó, thì báo chí đưa tin đồng loạt một dự án của một doanh nghiệp phát triển du lịch tâm linh ở Sóc Trăng, cái này 2 năm á, xin phép ở ngay cái bờ biển làm tượng Quan Công cao 32 hectare hướng về Biển Đông, và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân của tỉnh Sóc Trăng đã từ chối dự án này, không thể chấp nhận được. Thần Quan Công á, được xem là thần anh hùng dân tộc của Trung Quốc, thực ra đó chỉ đối với những người theo tư tưởng chính trị của Lưu Bị thôi. Còn đối với những người đi theo Tào Tháo, ta xem Quan Công là kẻ thù, người ta còn không thờ. Như vậy là thần Quan Công đâu được tất cả cộng đồng người Trung Quốc thờ như là Thánh Trần Hưng Đạo. Mà Quan Công á, thì lịch sử ít, hư cấu nhiều. Còn Trần Hưng Đạo là có công chiến thắng giặc Nguyên Mông, 3 lần bảo vệ chủ toàn độc lập của Việt Nam trước nạn ngoại xâm của Anh Trung Quốc to con nhưng không biết điều. Và chúng ta phải hiểu rõ ý đó. Và do vậy trong nhà các Phật tử nào đang thờ Quan Công, hãy nên thay thế Thánh Trần Hưng Đạo, ngoại trừ đó là người Trung Quốc. Phật tử Trung Quốc sang định cư tại Việt Nam, gốc rễ văn hóa của họ là Trung Quốc, thì họ thờ Quan Công là chuyện rất bình thường. Họ giữ được cái gốc rễ văn hóa của họ, chúng ta phải tôn trọng. Người Việt Nam và là Phật tử Việt Nam thì phải thờ Thánh Trần Hưng Đạo. Đối tượng thứ ba là ma quỷ. Có một số tín ngưỡng thờ ma, thờ quỷ, thiên linh cái luyện mùa phép này để mong rằng các ma quỷ phù hộ mình, hãm hại những người khác mà mình ghét. Đó là tà kiến, ác kiến. Mà trên thực tế thì chả có ma quỷ nào hại được con người. Thì nói theo học thuyết 12 nhân duyên đó, sau khi chết là tái sanh liền ngay lập tức. Mắt xích thứ ba là thức, gọi đủ là thức tái sinh hay là tâm tái tục. Mắt xích thứ tư là danh pháp, là danh sắc. Danh đó, đây là tâm, và sắc đó, đây là cái phôi. Và giữa hai mắt xích này đó, Đức Phật không nói tính thời gian, có nghĩa là nó xảy ra liền ngay lập tức. Về sau này đó mới có học thuyết ngạ quỷ. Sau 400 năm Đức Phật qua đời, đưa vào trong đạo Phật. Rồi đó, cũng mấy trăm năm đó mới thêm vào học thuyết 49 ngày hư linh đó sẽ tái sanh trong cái khoảng thời gian đó. Còn 12 nhân duyên là tái sanh ngay lập tức thôi. Cho nên người tu học Phật đó không sợ ma quỷ, vì thực tế là không có ma quỷ. Và nếu có, ma quỷ không thể hại được con người. Có hai tay, hai chân, có tiền bạc, thuê đó là dân đâm thuê chém mướn, đôi lúc còn chưa hại người được. Ứng hồ người đã chết chỉ còn có tâm thức, không có tay, không có chân, làm sao thể hiện các hành động. Phim ma, chuyện ma, người ta hư cấu, gây tạo cái nỗi sợ hãi tâm lý để kiếm tiền thôi. Cho nên tu học Phật là không thờ ma quỷ. Rất tiếc đó, là trong mấy chục năm trở lại đây tại Việt Nam, để tạo một cái nguồn sinh hoạt phí cho các chùa, thì các chùa đã lập ra bàn thờ vong nam, bàn thờ vong nữ. Theo tôi đó, truyền thống này mới có gần đây là không nên, và nên mạnh dạn chấm dứt. Người tu Phật phải biết là sau khi chết, theo Đức Phật là tái sanh liền, còn là 400 năm Đức Phật qua đời đó thì ta mới thêm là 49 ngày, thì chậm nhất là 49 ngày đã tái sinh rồi, cần gì phải thờ di ảnh nữa. Bởi vì vào các chùa, chùa nào của bạn vong nam vong nữ nhìn rất là sợ. Có nhiều người ta chụp hình đâu phải hình nào cũng đẹp đâu, trợn mắt chừng chừng như thế này. Ám ảnh bởi các hình ảnh đó, nhiều người nằm ngủ mơ gặp ma, ma đè, ma phá, ma rượt, ma đuổi. Những tình trạng đó đó, những người Phật tử tới công quả ở chùa về đêm ngủ lại, không có chỗ ngủ, ngủ ở gần các bàn vong, thấy ma phá ma bắt. Đó là ám ảnh và tưởng tượng thôi. Cho nên nếu cần thiết phải có bàn thờ linh tại chùa đó, nên có một không gian độc lập khỏi chánh điện. Mà tốt nhất là cũng không cần. Thực tế thì khi mà truyền bá chân lý Phật, tổ chức khóa tu học cho Phật tử tại gia, Phật tử hết mê tín, hết sợ hãi, sự phát tâm cúng dường của họ đó sẽ bền vững hơn và tốt hơn nữa. Những cái chương trình khóa tu chùa Giác Ngộ, nếu tính luôn quà tặng á, những ngày chủ nhật có thể lên đến là 60 triệu, bao gồm điện nước và các chi phí khác. Người đi tham dự khóa tu đâu có tiền đâu cúng, mà cũng không cần thiết phải làm việc đó. Có những mạnh thường quân quan sát, theo dõi, để ý và thấy rõ giá trị khóa tu nên phát tâm cúng. Và các Phật tử cũng nên giúp các chùa, không nên gửi di ảnh người thân mình đến chùa nữa. Có nhiều người gửi đến 10 chùa, sợ là Phật ở chùa này không thiên thì còn Phật ở các chùa khác quan tâm, hoặc là được cả 10 Phật ở 10 chùa quan tâm thì càng tốt. Tham gì mà tham dữ vậy. Và sau 49 ngày, quý vị nên dẹp bàn thờ riêng đi của người chết và đưa lên bàn gia tiên chung. Tại Ấn Độ đó, tôi có cơ hội ở được 7 năm rưỡi. Thì văn hóa Ấn Độ rất hay, cái chết họ làm đơn giản lắm quý vị. Trong vòng 8 tiếng là quả thiêu, về không có để di ảnh, không thờ bàn thờ gì hết á. Trong vòng 1 tuần lễ họ tổ chức một buổi tưởng niệm, mời người thân, bà con đến. Trong vòng 1 tiếng là xong, chỉ tụng một cái khóa kinh ngắn của đạo Bà La Môn hết. Không có cúng cơm, không cúng thất, không cúng giỗ, không gì cả. Rất đơn giản, quan trọng nhất là còn sống. Chết thì tái sanh nè, thì có cái kiếp sống mới rồi. Mà có nhiều người ta đã chết 40 năm, sanh ra làm người 39 tuổi mà cha mẹ ông bà vẫn còn thương con, cứ nhớ hoài, khóc hoài. Không cần thiết. Chúng ta hãy dành tình thương đó cho những người bất hạnh hơn, đang cần đến vòng tay, trái tim, thời gian, chất xám và những thứ được chúng ta có thể chia sẻ. Còn đối với Phật á, tức là trường phái hay là tín ngưỡng bái Phật. Phật gồm có hai loại, Phật là loại động vật, Phật là các vật thể được xem là hiển linh. Đối với loài vật đó, thì ở Ai Cập đó, các vị thần đó, đều có đầu thú và thân người. Đó là một cái nền văn hóa tôn giáo mà nói theo Phật giáo đó là súc vật hóa con người. Đang khi theo Đức Phật đó, con người là đỉnh cao nhất của sự phát triển về đạo đức và trí tuệ. Mà các loài vật phải phấn đấu trải qua nhiều kiếp, thậm chí là nhiều trăm kiếp mới được làm người. Đang khi đang làm con người đó thì chúng ta lại nghĩ rằng là thánh thần đó là Phật, và nỗ lực để trở thành súc Phật, đi ngược chiều. Và tại Ấn Độ đó thì thờ là thần đầu voi, rồi thần khỉ, rồi thần rắn, rồi thần bò. Thì chúng ta đánh giá những cái nền văn hóa đó thì nó dẫn đến cái sự là xúc phạm họ. Nhưng mà so sánh với Phật giáo á, thì Phật giáo là gì? Nhân cách hóa động vật, để mong các loài vật đó được tăng trưởng và chuyển được nghiệp để trở thành con người, từ con người để trở thành thánh, từ thánh trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Đó là cái quy trình tiến hóa rất là thích hợp từ Đức Phật truyền dạy. Cho nên là Phật tử, chúng ta không thờ các loài động vật được xem là hóa thân Thượng Đế, hóa thân thần. Thực tế đã là động vật thì chả có quá thân gì hết á. Đang trả nghiệp thì có, và đáng tội nghiệp để được chúng ta quan tâm và giúp đỡ, chứ không có thờ phượng. Loại hình bái vật thứ hai đó là các vật thể. Có nơi ta thờ cái cục đá, có nơi ta thờ cái gốc cây, có nơi ta thờ cái cục đất. Thì mỗi một cái tín ngưỡng dân gian ở quốc gia này quốc gia nọ, cổ và kim đó, là vì chưa hiểu biết khoa học, chưa hiểu biết quy luật, chưa có trí tuệ, cho nên người ta nghĩ rằng là thần linh đó, hiển linh ở trong các vật thể này, cho nên phải phụng thờ. Chẳng hạn như Ấn Độ giáo thì thờ Linga là dương vật, Yoni đó là âm vật của Thượng Đế, và ta thờ cái đó. Mỗi ngày sáng mơ ta lấy sữa, ta tưới lên cái dương vật, và ta tưới vào cái âm vật, ta cúng, được xem như là cái nguồn gốc sự sống. Và ta thêm nó là cái gì đó rất hiển linh. Đức Phật cho rằng đó, nó phát xuất từ sự thiếu hiểu biết về quy luật nhân quả chi phối, và tưởng rằng là các thần linh có chức năng thật, quyền lực thật, toàn năng, toàn bi, toàn trí, mà vẫn không có thật. Nên làm đệ tử Phật không phải là mình muốn Đức Phật mình được độc tôn, vì những điều đó ít nhiều, nếu không nói là phần lớn liên hệ đến mê tín, cuồng tín, Cho nên làm đệ tử Phật, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục thờ thiên, thần, quỷ và Phật. Thì trở lại vấn đề của câu hỏi đó, việc thờ mẫu nó thuộc về nhóm thứ hai là thần. Xem mẹ như là thần khai sinh sự sống, có nơi diễn dịch đó là mẹ Âu Cơ hay là mẹ Việt Nam, vân vân. Ý nghĩa biểu tượng đó thì cũng có thể sử dụng được ở một vài tình huống nhất định. Nhưng mà chúng ta nên xem đó là gì? Đó là ông bà cha mẹ. Vì trong đạo Phật mình đã có rồi, cho nên không cần thiết phải có một bàn thờ riêng để thờ mẫu, mẹ sanh, mẹ độ hay là bất cứ mẹ nào, mà hãy thờ mẹ mình, bà ngoại mình, bà nội mình. Bây giờ quý vị cứ tới hình dung đi, ở nhà không, mẹ mình 80 tuổi, nếu bà ngoại còn sống 100 tuổi, cả hai bà cụ đều cần đến tình thương mà mình không quan tâm, đi thờ cái bà nào đó mình không thấy, hết sức là vô lý không? Và đang khi mẹ mình khai sinh ra mình, rồi mẹ mình được bà ngoại mình khai sinh ra, thì cái dòng đó là mình thấy rõ về gen di truyền, về hiện thực, thì mình không có thờ, đi thờ cái bà nào đó không có, mà chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng mà ở miền Bắc nó phức tạp lắm, nói vậy chứ không đơn giản đâu. Mấy ngày tôi tham dự đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc tại Hà Nội đó, tôi chia sẻ được 5 pháp thoại ở 5 địa điểm, và tại trung tâm dạy nghề nhân đạo Cô Tô, cách Hà Nội khoảng 30 cây số đó, thì có một chị khoảng chừng gần 40 hỏi tôi rằng đó là gia đình của chị và bản thân chị đang gặp khó khăn về tài chính, nhưng mà nhiều năm qua đó chị đi theo đạo thờ mẫu, đến phủ thờ mẫu mà năm nào cũng cúng, mỗi lần cúng như vậy có khi là 50 triệu, có khi là 70 triệu, có khi là 100 triệu. Rồi bây giờ đó là Phật tử rồi, rồi đó, những cái người mà tôi cúng đó tôi lại tôi hù thế này nè, nếu năm nay mà chị không cúng đó, chị có chừng mất mạng, ba chị chết, mẹ chị chết, con trai của chị đó bị xe cán nát thay. Rồi nghe hoảng hồn, sợ sệt, lo âu, mất ăn, bỏ ngủ, rồi đi mượn tiền thì không ai cho, và sợ rằng nó sẽ đến phiên mình. Là các mê tín nó không chỉ dừng lại ở mê tín, mà nó còn cái gì? Tàn phá cái hạnh phúc của con người, làm cho con người mất đi cái nguồn tiền vào những hoạt động mê tín hoàn toàn vô ích. Tôi nói với chị rất đơn giản đây, tại sao người ta không sợ ban ngày? Vì ban ngày có mặt trời mình thấy rõ, có sợ gì đâu. Con người chỉ sợ ban đêm, vì con đêm mình không thấy rõ, từ đó tưởng tượng, hình dung, nghĩ ma, quỷ, theo, bám, quậy, phá, giết, hại. Tất cả là do thiếu hiểu biết về các quy luật tái sinh, quy luật nhân quả, nói chung là quy luật cuộc sống. Và tôi nói với chị, do chị an tâm á, nếu chị tin tưởng tôi, bây giờ chị đừng có cúng gì hết á. Người nào mà đến nói như thế đó, chị thâu băng hết và đem tới công an trình báo. Đó là cái cách làm tiền bằng sự hăm dọa, phạm pháp, phạm luật tín ngưỡng tôn giáo. Công an sẽ bắt giữ người như thế. Đó là những kẻ xấu, vừa lấy tiền người ta mà còn gây cái nỗi sợ hãi, khủng bố tinh thần người khác nữa. Rồi nếu có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm hết cho. Nói xong mà chị nói là thầy rờ đầu cho con đi, để con được an tâm. Thế đó mình cũng phải phương tiện rờ đầu một cái. Thì con thấy, trời, con thấy bình an quá. Niềm tin là như thế. Rất tội nghiệp Phật tử ở miền Bắc. Tôi đi giảng gặp biết bao nhiêu tình huống như thế. Và trách nhiệm vẫn thuộc ở tăng ni, vì tăng ni không hướng dẫn, không chia sẻ chân lý Phật đến với nhiều người, hậu quả là Phật tử lãnh đủ. Đó là ở phần đầu lý do tại sao tôi phải nói cái ước mơ của tôi. Vì tôi có cơ hội tiếp xúc rất nhiều thành phần khác nhau, thấy biết bao nhiêu ta khổ về cái mê tín dị đoan. Khổ không về cảm xúc không đâu, về tiền bạc, bị dẫn dắt, tức là bị xoay sở, bị lợi dụng, bị khủng bố, bị vắt cạn sạch sành xanh. Phải dùng mấy cái từ như vậy chứ nó không đơn giản đâu. Những cái kẻ mà làm tiền như thế họ ác độc lắm. Tôi nói đơn giản, khi tôi xây cái chùa này, mặc dầu á, hai cái cột đó cách nhau có 13 mét thôi. Đằng khi tôi đi nước ngoài tôi thấy cái khoảng cách cột ta 50 mét. Có nơi 60 mét tại sao ta làm được? Mà ở Việt Nam đưa ra phản biện về kỹ thuật á, thì một số chuyên gia mà theo cái phương pháp cũ ta nói là cái này không an toàn, cái này không an toàn. Ta nói không là mình muốn sợ rồi. Mặc dù là tôi có hiểu biết đấy, mà ta hù mình vài câu, mà ta vì cái nhiệt tâm là kỹ sư và là Phật tử nữa, ta đưa ra đủ thứ các học thuyết. Thì tôi lấy mấy cái hình ở châu Âu tôi chụp về, cái là họ nín luôn. Nhưng mà họ vẫn bảo lưu quan điểm rằng với một cái cột khoảng cách 13 mét này là không an toàn. Tôi cứ làm, có thấy có chuyện gì đâu. Cho nên đó, khi mình không có kiến thức về lĩnh vực gì đó, hoặc là vì nhiệt tình do thiếu kiến thức, hoặc là vì một cái động cơ nào đó, người ta chỉ cần nói những cái câu cảnh báo, huống hồ là hăm dọa, chúng ta sợ, sợ mất hồn, sợ bỏ chạy mất dép. Thì đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là trí tuệ là sự nghiệp. Khi mình có trí tuệ rồi đó, không có sợ nữa. Sợ là do vì chúng ta hiểu biết về nhân và quả. Nếu không làm cái đó thì hậu quả nó sẽ cái gì? Bây giờ mình đang có tiền, bỏ tiền ra để mua cái bình an, mua mạng sống thì có đáng đâu. Từ cái lối suy nghĩ đó, rất nhiều người đã nghiện mê tín và bị mê tín dẫn dắt, xỏ mũi, hành hạ, tàn phá. Cho nên vai trò của Đạo Phật ra đời là đi xóa và càn quét hết toàn bộ các hoạt động mê tín này. Nếu nói đúng nghĩa, trí tuệ đi tới đâu đó là tự động mê tín nó giống như là sương mai đó tan hết rồi. Rồi nói tóm lại, các Phật tử tại gia trong nhà chỉ nên có bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên. Các bàn thờ khác dầu thuộc thần linh các tôn giáo nào cũng nên mạnh dạn giải phóng họ đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị Phật tử tiếp tục đặt những câu hỏi để thượng tọa trả lời.
Mô Phật. Dạ con kính bạch thầy. Con thì nghe được nhiều bài giảng của thầy và thường xuyên tham gia khóa tu của chùa Giác Ngộ. Thì nhiều lần thầy dạy kinh Phật là để chuyển tải chân lý, tụng kinh là để hiểu chân lý, không phải là để tôn thờ kinh. Cũng như là tụng kinh cũng như đọc tên của một vị bác sĩ. Nhưng con cũng nghe rất nhiều vị giảng sư khác ca ngợi công đức của việc đọc kinh, tụng kinh, lại kinh. Ví như, là Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Hòa Thượng Thích Huyền Diệu, kể cả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thực tế là sự nhiệm màu ứng nghiệm trong việc trì kinh, tụng kinh và lại kinh đã xảy ra với nhiều người. Con xin hỏi là Phật tử hiểu Phật dạy một cách có hệ thống và khoa học, còn nhận về những hiện tượng đó thì như thế nào? Con xin hỏi thầy. Còn ngoài việc nỗ lực làm những việc thiện, giống như phục vụ Phật Pháp, phục vụ cuộc đời, thầy có thể giúp cho chúng con phát họa ra lịch trình tu tập tại gia và trong công sở trong một ngày không ạ? Mô Phật, thưa thầy.
Các bậc tôn túc được nêu ra trong câu hỏi đó đều là các bậc thầy của tôi. Trước nhất khi bày tỏ lòng tôn kính đối với kinh qua việc lại kinh, thờ kinh, chúng ta đã bày tỏ cái niềm tin sâu sắc đối với kinh, tức là chân lý Phật. Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo này là rất cần thiết cho giai đoạn đầu, để cho cái hiệu ứng tâm lý ở những người đọc kinh và áp dụng những lời dạy trong kinh đó dễ được thực hiện. Tôi nói là giai đoạn đầu là vì nó là chất xúc tác thôi, những hỗ trợ mang tính tôn giáo. Và nó có mặt đó sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm. Còn thời Đức Phật á, đâu có kinh bằng văn bản đâu mà có việc đó. Kinh á, được truyền tụng thuộc Lào và được truyền tụng bằng miệng. 300 năm sau Đức Phật qua đời đó mới chính thức xuất hiện dưới hình thức văn bản. Và tín ngưỡng kinh đó, nó làm cho người ta đó là tôn trọng những gì được dạy trong đó. Từ việc tôn trọng rồi chúng ta mới làm theo. Người Trung Hoa có câu cung kính bất như phụng mệnh, bày tỏ lòng cung kính bằng cách này cách kia không bằng là mình vâng lời theo. Mình nói mình tôn kính một người nào đó mà lời hướng dẫn của người đó đúng đắn mà mình không làm theo, mà nói tôn kính cái gì? Chỉ là hình thức thôi. Thì cũng tương tự, khi mình nói mình tôn kính chân lý Phật dạy mà trong thực tế thì không có thực hành theo, thì tôn kính đó chỉ là hoạt động tín ngưỡng, chứ chưa phải những gì mà Đức Phật muốn. Đó là tôi nói về vấn đề tình cảm, tôn giáo phát sinh sau khi Đức Phật qua đời mấy trăm năm. Và nhiều bậc tôn túc vẫn tiếp tục truyền dạy những điều nêu trên, cũng với cái mục đích như tôi vừa phân tích. Tôi xin nhắc lại bài kinh Người Bắt Rắn thuộc kinh Trường Bộ. Và trong Đại Thừa thì có bài kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Hai bài kinh này đều có ẩn dụ giống nhau. Và Đức Phật nói toàn bộ chân lý được Ngài thuyết giảng đó giống như chiếc thuyền, mục đích đó là đưa người qua bên kia sông. Bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn còn nói rõ hơn, tránh hai thái độ không cần thiết. Đó là đội chiếc thuyền lên đầu vì nó đã cứu mạng mình. Và thứ hai đó là thái độ đặt chiếc thuyền lên bàn thờ để lại nó, vì nếu không có nó mình đã chết chìm, hoặc là còn vĩnh viễn ở bên bờ bên kia, tượng trưng cho khổ đau. Đức Phật nói rất rõ. Và cái đề nghị của Đức Phật là gì? Ngoài cái việc xa lánh hai thái độ bày tỏ tôn kính không cần thiết đó đó, thì người được qua bờ bên này đó chỉ là một cái công việc đơn giản là gì? Thả chiếc thuyền về lại bờ bên kia để những người giống như mình hoặc tệ hơn mình cũng có cơ hội như mình để qua được bờ bên này. Sau đó Đức Phật đưa ra một giải thích về vụ con rắn. Ngài nói cũng giống như việc bắt rắn. Nếu bắt không đúng chỗ, tức là không nắm ngay cái đầu của nó, người bắt rắn sẽ bị rắn cắn chết. Trong các nhà sáng lập tôn giáo, tôi cho rằng đó Đức Phật là người đầu tiên dám nói chân lý mà mình giảng ra đó giống như con rắn. Chứ còn các tôn giáo khác á, ta nói là gì? Ta là chân lý, ta là ánh sáng, ta là con đường, tin theo ta thì mọi việc đều được, để giúp cho cái người đi theo đó có niềm tin tuyệt đối. Và Đức Phật cảnh báo rằng là giống như con rắn, phải bắt đúng chỗ thì an toàn, lợi ích, và bằng không đó, cũng có thể có tác hại. Và Ngài cũng thấy rất rõ, nếu tín ngưỡng chân lý của ta đó thì giống như bắt rắn sai cách. Nhưng rất tiếc là các tu sĩ ít khi chia sẻ cái ngụ ngôn này, ẩn dụ này của Đức Phật trong kinh. Và theo tôi, lại kinh là không cần thiết. Như Đức Phật đã dạy rồi. Nếu quý vị muốn lại đó, trong Phật giáo Đại Thừa có rất nhiều các sám pháp: Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Pháp Hoa Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Hồng Danh Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật, Dạng Phật. Lại theo cách Trung Quốc, Ngũ Thể Đầu Địa. Lại theo cách Tây Tạng, Trường Dài ở trên mặt đất. Đó là tùy theo sở thích mình lựa chọn. Để vừa có sức khỏe, có lòng tôn kính, có tĩnh tâm, sám hối nghiệp chướng trong một động tác lễ lại. Vì kinh nó là chân lý, mô tả về chân lý, đọc để hiểu, hiểu để hành trì, mà không chịu lại đi lại kinh thì lễ lạc nó không có cao. Rồi chúng ta rơi vào cái mà Đức Phật đã cảnh báo rồi. Cho nên đó, rất nhiều Phật tử họ thật tình lắm. Khi tôi tặng cái cuốn Kinh Phật cho người tại gia, họ nói: thầy ơi, con không có thời gian đọc, mà con về con để ở nhà con sợ có tội. Cái kiến thức căn bản như thế còn không hiểu được. Không có thời gian đọc thì phải ráng thu xếp thời gian để đọc. Làm gì mà không có thời gian? Đó là chỉ là biện hộ thôi. Chở như Tổng thống Mỹ bận nhất ở trên đời mà ta còn có thời gian đi đến nhà thờ, tham dự các khóa lễ. Thì tôi không nghĩ rằng là tổng thống nào trên thế giới này bận như là tổng thống Mỹ đâu. Vấn đề là chúng ta có quản trị thời gian hợp lý hay không thôi. Thì có nhiều người đó, cho cái gì là nhận hết, nhận về để trên tủ kinh, để trên bàn thờ, khóa lại, mấy chục năm có mời đọc. Đến lúc mà họ chết rồi đó, còn cái lính vính chạy lại: thầy ơi, giờ mẹ con chết liệm con để các bài kinh đó ở trong cái hộp được không? Tức là cái kiến thức căn bản nó không biết gì hết á, cứ nghĩ cái gì thiêng liêng để phù hộ cho người chết thôi, nhưng mà không chịu mở ra đọc để có được tấm bản đồ, để có được sự hướng dẫn, để có được con đường. Tất cả những điều này đó đều thuộc về trách nhiệm của tăng ni. Tăng ni không hướng dẫn làm sao ta biết? Nó tới nó lui, nó xuôi ngược, tôi vẫn quy trách nhiệm cho tăng ni thôi. Nhờ đó, lại Phật nên có nghi thức riêng. Đọc kinh cũng được, tụng kinh càng tốt. Tụng á, nó thuộc về hoạt động tôn giáo. Đọc á, nó thuộc về hoạt động trí thức. Khi đọc chúng ta có thể dừng lại, nghiền ngẫm, tra khảo cho thấu đáo, thậm chí là ghi chép. Còn khi tụng á, thì chúng ta hoạt động tôn giáo nó làm cho mình tĩnh tâm, mọi căng thẳng nó được là lắng dịu lại. Mỗi thứ có tác dụng riêng. Bây giờ thì có thêm nghe kinh. Chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên thực hiện âm thanh hóa kinh từ năm 2004. Quý vị có thể nghe kinh vừa thư giãn và nó đi vào trực tiếp cái tâm của chúng ta, nhất là người lớn tuổi không biết chữ hoặc là chưa từng đi học. Đọc đó là một cái sự khó khăn, một thách đố lớn, thì nghe kinh ai cũng nghe được. Có chữ cái, không có chữ cái, học lớp 1 hay là học tiến sĩ đều có thể nghe và hiểu được. Đó là lợi ích của thời hiện đại này. Cho nên tôi không có bài bác lại các quan điểm được các bậc tôn túc truyền bá, mà tôi chỉ nói lời Phật dạy là như thế. Và những gì mà chúng ta cần làm là theo lời Phật. Còn các bậc tôn túc từ thường phương tiện là muốn cho ta là thực tập bài kinh đó thì buộc ta phải lại để ta tôn kính, ta quý từng chữ, từng câu, từng đoạn, từng trang, từng chương và toàn bộ tác phẩm, ý là thế. Nhưng mà nếu sau khi ta đã có lòng tôn kính rồi mà không nâng ta lên một trình độ nữa, đó là thiếu sót, rơi vào một trong hai tình huống ứng xử cực đoan mà Đức Phật đã cảnh báo: đội chiếc thuyền lên đầu hoặc là đặt chiếc thuyền lên bàn thờ, vốn là điều không nên. Quý vị có thể vào mạng gõ chữ kinh dụ ngôn người bắt rắn để đọc lại bài kinh này, sâu sắc lắm và rất là có ý nghĩa cho câu hỏi vừa nêu.
Xin mời quý Phật tử chúng ta vẫn tiếp tục đặt những câu hỏi lên Thượng tọa Giảng Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, con thường nghe đề cập đến khái niệm phá giới và phá kiến. Tội phá giới và phá kiến, tội phá giới nặng hơn, xin Thầy giải cho chúng con hiểu được thế nào là phá giới và thế nào là phá kiến. Vì sao phá kiến lại nặng hơn tội phá giới? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giới đó là những quy tắc đạo đức được Đức Phật thiết lập và yêu cầu các đệ tử tu học theo sự hướng dẫn của Ngài tuân thủ trong đời sống thực tiễn. Phá là không làm theo, là vi phạm, là phá vỡ những gì đã được Đức Phật dạy, mà theo đó đó đạt được nền tảng đạo đức cao. Kiến nó thuộc về quan điểm, tầm nhìn, nhận thức nói chung. Phá giới tức là không giữ các điều đạo đức Phật dạy. Phá kiến là làm cho quần chúng đó mặc cảm với đạo Phật, thành kiến với đạo Phật, ghét bỏ đạo Phật, xa lánh đạo Phật. Chúng ta khoan nói là cái nào nặng hơn cái nào. Trong mỗi tình huống cụ thể đó thì cái tác hại của phá kiến và phá giới có thể là khác nhau. Nên tôi không tán đồng việc cho rằng đó là phá kiến là nặng tội hơn là phá giới. Nếu chúng ta không đặt nó trong từng tình huống cụ thể. Tôi nói ví dụ, giới thì chia làm hai nhóm: giới trọng và giới khinh. Đối với Phật tử tại gia, giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa gạt, sử dụng ma túy và rượu được xem là phạm năm điều đạo đức nặng. Mà hậu quả là gì? Người đó mất hạnh phúc, bị tù đày và nhiều cái hệ lụy khác. Như vậy là khi mà một người Phật tử nào tuyên thệ giữ năm điều đạo đức đó mà không giữ được á, thì họ bị các hậu quả về luật pháp ở hiện tại và bị các hậu quả về hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Đối với tu sĩ đó, thì giết người, trộm cắp, hưởng thụ tính dục, và cho rằng mình là thánh nhân đang khi mình còn là phàm tăng, phạm vào cái tội mà theo Đức Phật đó giống như cây cao, cây dừa bị chặt đứt đầu, không thể tiếp tục tồn tại. Nó được xem là tội nặng nhất. Và từ đó đó, tăng sĩ đó không được thừa nhận tư cách là tu sĩ trọn đời, có thể làm cư sĩ thôi. Về phương diện luật pháp, mà nếu giết người ngoài cái việc bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn thì người đó có khi là bị tuyên án tử hình, có khi là tù chung thân, có thể là 25 năm tù giam. Như vậy đó, nó bị tác hại đến cả hai phương diện. Còn nếu giết nhiều người đó thì chính cái giết đó cũng là cái phá kiến. Tại đó là ông thầy này ác ôn quá, và người ta liên tưởng rằng các ông thầy tu khác cũng có thể tương tự. Hoặc một ông thầy nào đó ăn trộm cắp, bị camera ghi nhận lại, đưa lên trên thông tin trên mạng, thì cái việc phá giới đó cũng đồng thời là sự phá kiến, làm cho ta mất niềm tin cái ông thầy gì mà tào lao. Và cách đây vài năm, người ta đưa cái clip một người dưới sắc phục là sư cô cãi vã rất là giang hồ ở tại phi trường, mà theo tôi đó là người ta giả dạng để ta phá đạo Phật. Tại vì những cái ngôn ngữ mà cái người mang hình tướng sư cô này sử dụng á, nó không ra là Phật tử, đúng không, là người tu. Tôi không tin rằng là có một sư cô nào làm như thế. Và sau khi cái vụ đó lan truyền, gọi là nó đánh Phật giáo về truyền thông như thế, tôi sinh hoạt giáo hội cũng không nghe thấy 63 tỉnh thành Phật giáo với vai trò là lãnh đạo, các thầy ở tại những nơi đó nhận diện ra sư cô này là ai. Nếu thật sự là sư cô thì các thầy ta biết hết chứ. Trong phạm vi của tỉnh thành mình, bao nhiêu thành viên nào ra sao, ta biết hết. Ta không nhận diện được gương mặt thì tôi đoán rằng đó là sự giả dạng để phá kiến Phật giáo, làm cho ta mất niềm tin, mất sự tôn kính tăng ni và mất tình cảm với đạo Phật. Cái tác hại của truyền thông hiện đại nó rất là nhiều thứ, và đây là một trong những thứ tạo ra gọi là tin tức giả, fake news, mà Tổng thống Donald Trump ông cực kỳ ghét cái này, và ông gọi truyền thông giả đó là những kẻ thất bại, nên là ông phải lập riêng cái kênh truyền thông trên Facebook. Tổng thống Mỹ đầu tiên mượn Facebook để đấu lại với giới truyền thông Hoa Kỳ là ông Donald Trump. Như vậy ít ra đó, ông ấy có mười mấy triệu lượt like. Ông đưa lên một cái tin gì đó nó còn nhiều hơn báo chí đó. Báo chí bây giờ mà kiếm 500.000 lượt like đâu phải chuyện dễ. Mà cái Facebook của ông ấy được mười mấy triệu, ông ấy phải tận dụng cái lợi thế của Facebook để mà truyền thông cho mình chứ, để chống lại những cái thông tin mà theo ông á là không phản ánh đúng những gì ông nói, những gì ông làm, những gì ông chủ trương. Phật giáo chúng ta là thiếu khả năng tự vệ tương tự, vì phần lớn các tăng ni không rành Facebook nói riêng và kỹ thuật số để truyền bá Phật pháp qua truyền thông nói chung. Đó là một là bất lợi lớn trong thời hiện đại này, và nhất là trong cái thời công nghiệp 4.0. Ba năm trở lại đây đó, những người chống bán đạo Phật sử dụng các phương tiện truyền thông miễn phí đó, mở hết công suất và volume lên để tấn công đạo Phật, và họ tấn công rất hiệu quả. Một vị tu sĩ nào đó phạm giới chẳng hạn, thì sau khi báo chí đưa tin có những bằng chứng, những kẻ chống bán đạo Phật đưa vào Facebook hoặc đưa vào những diễn đàn có lượng người tham gia đông và viết những cái lời bình phẩm, thì lúc đó nó tạo một cái phản dây chuyền giống như domino vậy. Và đồng loạt đó, những cái comment kéo theo sau đó là tấn công chùa A, tấn công thầy B, thóa mạ sư cô C. Và hiện tượng đó hiện nay là khá phổ quát. Những kẻ chống bán đạo Phật như vậy thường nhân danh là hộ pháp, hộ trì chánh pháp. Họ dùng những cái từ rất mỹ miều để đánh lừa các Phật tử nhẹ dạ, cả tin, thiếu tìm hiểu, thiếu nghiên cứu thấu đáo, để lôi kéo những người này vào bọn của họ. Những Facebook chống phá, mục đích là phá kiến Phật giáo, gồm có Hội Phật Quốc Việt Nam, hoặc là những người khác tôn giáo lấy danh nghĩa là Phật giáo để kêu gọi những người tức là đã có một cái thành kiến với một tăng ni hay một ngôi chùa nào đó rồi, thì tự động họ trút hết tất cả những cơn giận bằng cách kể cái câu chuyện của mình ra, rồi đồng thời lấy những câu chuyện đó phổ biến khắp nơi. Làm thế nào để biết những tổ chức như vậy đó là phá kiến Phật giáo? Quý vị chỉ cần theo dõi, lấy từ cái thống kê nhỏ là 10 tin, 10 cái post mà họ đưa lên. Trong đó 6 post trở lên đó chống bán đạo Phật, là mình biết đây là cái nhóm giả danh nè. Huống hồ đó là 10 trên 10. Phật tử thuần thành hoặc là Phật tử thật đó thì luôn luôn người ta có cách đó là xây dựng chứ không phải là đả phá. Vì Đức Phật có dạy chúng ta đả phá hay đâu, xây dựng là chính. Phải nói những cái tốt người khác để cho mọi người học hỏi theo. Còn đằng này đó, kẻ chống bán đó, trong một bài viết chả có một cái gì tốt cho ai hết trơn, toàn là xấu, 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 chống, 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 quỷ, tàn phá, tấn công thôi. Đó là mô típ của họ. Cái tâm sân hận, tâm xấu xa, tâm ác độc của họ đó không che giấu được mọi người. Nó hiện lên rất là rõ. Trong các Phật tử cuồng tín mật tông thì có ông Ram Nguyễn 60 tuổi hoài, và có Hương Trần mới 35 tuổi. Thóa mạ các hòa thượng cao tăng, kêu bằng bọn, thằng nó, tên này tên nọ. Tôi chưa từng thấy kẻ nào mà lộng ngôn, dùng những ngôn ngữ kém văn hóa đối với những người lớn bằng ông cố ông sơ mình, và tối thiểu là ông nội mình, như là Hương Trần. Từ như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Nhất Hạnh, chứ không còn cái gì hết. Nhưng mà cái cách của cô này làm rất là tinh vi. Lên trên các cái trang web như là Đạo Phật Ngày Nay.com, Quảng Đức.com, Thư Viện Hoa Thiên, Hoa Sen.org, nó có đủ kinh điển. Rồi lấy một cái đoạn kinh nào ra để vô, bắt đầu cái chửi ông thầy A, chửi sư cô B, chửi hết. Không còn ai hết, chỉ có mình là thánh thôi. Đó là phá kiến. Các tăng ni không giữ quan nghi tế hạnh, không giữ giới, có những sơ suất, thì trước nhất những người đó đã sai với tư cách là tăng sĩ. Và để truyền bá những cái thông tin đó ra trên mạng xã hội đó, thì cái tàn phá về gọi là quan điểm đối với tu sĩ và tăng ni nó lại càng cao hơn. Nó làm cho người ta mất thiện cảm, mất dần niềm tin. Có người là sốc quá, người ta bỏ đạo. Như vậy là có những trường hợp phá giới cũng đồng thời nó tạo ra sự phá kiến. Có những trường hợp phá giới, người đó chỉ là xấu cho chính họ, tổn thất cho chính họ với một cái không gian Phật giáo ở chỗ đó thôi, chứ không tạo ra sự phá kiến. Còn truyền bá các mê tín dị đoan nó dẫn đến phá kiến. Đó, ví dụ ngày nay thì có nhiều tu sĩ trẻ thành lập ra các ban kinh sư, mà chủ yếu là đi múa lửa. Quý vị nhìn mấy clip quay múa lửa thế này thế nọ, rồi đó để cúng các loại cô hồn, và nói với quần chúng tin mình rằng đó, bằng cách đó các hương linh sẽ siêu thoát giảng sanh Tây Phương. Mà có người đã chết mấy chục năm rồi cũng nói như vậy, rất là vô lý. Phật tử ta cuồng tín, ta theo, ta thích tán tụng nhiều mà. Nếu quý vị mà đi hỏi các ông thầy cúng đó, 10 ông tôi đoán rằng chừng 3 ông biết chữ Hán, hiểu và giải thích được nghĩa của cái nghi thức cúng đó là cái gì. Còn 7 ông còn lại đó chỉ thuộc Lào thôi, chẳng hiểu nghĩa gì hết á. Nhưng mà các hành động của họ rất phản cảm. Mặc hình thức tu sĩ, rồi cái y đó thì hoa què, màu sắc, đội mão tỳ lư, rồi mão địa tạng, giống như mình là địa tạng, một kiền liên á, giọng tăng cửa ngục, rồi cứu toàn chúng sinh. Cái hình ảnh đó nó làm cho ta cảm thấy là uy nghiêm lắm, tự là an tâm lắm. Cái đó không cần thiết. Một cái khóa lễ cầu siêu thông thường tại các chùa có chức năng giải tỏa tâm lý người gọi là đọc tụng, đó là những người thân của người chết, và quan trọng hơn là phải tư vấn tâm lý, thuyết giảng vào những vấn đề vô thường, vô ngã, tái sanh, luân hồi, nghiệp báo, rồi hướng dẫn người ta quy làm Phật tử mới là cái chính. Nhưng mà đặt nặng về những cái này để tạo ra cái những cái nghi thức mà chủ yếu là ta cúng dường tiền thôi. Vì mỗi cái khóa lễ như vậy là vài chục triệu, tôi biết rõ lắm. Tôi không nói ban nghi lễ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì mỗi một tỉnh thành đều có một ban nghi lễ gồm có 25 thành viên, ta làm rất bài bản. Còn đằng này đó, nhiều tu sĩ tự làm ra, chỉ cần có cái giọng hay, lấy được cái quyển nghi thức, theo dõi một cái một cái khóa lễ nào đó chỗ khác làm là bắt đầu làm, bắt đầu đưa múa lửa nhảy tới nhảy lui, cái đó nó tạo ra sự phá kiến. Tôi nói chờ đạo Phật gì mà các ông thầy tu giống như thầy Pháp, giống như thầy bùa. Và nhất là nhiều ông là nhảy múa không ra chi. Hôm qua hôm kia tôi mới xem được cái clip người ta truyền để ta chống phá đạo Phật mà. Một cái ông thầy, ông đắp y là màu sắc sặc sỡ, ông tụng công gật gật người này. Và cái giọng ông giống như ông Hề vậy đó. Nhưng mà ra cái vẻ sắc tâm đắc, tôi không biết ông này là phải thầy tu tập không nữa, hay là một cái kẻ giả dạng để chống phá đạo Phật. Nhưng trong thời kỳ Ngô Đình Diệm á, người ta để chống đạo Phật phá kiến đó, thì đó cho lính theo Thiên Chúa giáo đó, mặc áo nhà sư ra các quán bar để chơi gái, người ta chụp hình. Thế giờ tôi đâu biết là thầy tu thiệt thầy tiếp giả đâu, lên cái hình là thấy hình thầy tu. Để cái niềm tin của quần chúng về tu sĩ mất hết. Trong chính trị người ta có thể sử dụng những cái chiêu thủ đoạn thấp nhất, hèn hạ nhất, để gọi là triệt hạ đối thủ. Thì trong cái xã hội mà kỹ thuật số nó dâng cao, thì những cái kẻ chống bác đạo Phật á, tấn công đạo Phật thông qua cái việc phá kiến cũng rất là tác hại, rất là nguy hại. Chúng ta hết sức cảnh báo và cẩn trọng, đừng á gọi là dại dột gì dứa kẹt vào những cái mạng truyền thông đó. Tôi giúp quý vị nên đi theo cái dòng truyền thông chánh thống. Đối với những cái tin tức trung lập á, quý vị có thể gọi là đọc BBC. Mặc dù cái tính trung lập bây giờ nó không còn cao như là trước đây vài chục năm, nó cũng có những cái truyền thông chống bán đạo Phật này, rất là tinh vi, rất là khéo léo. Vì phần lớn cái nhóm làm truyền thông BBC tiếng Việt á, là theo Thiên Chúa giáo. Nhưng mà nó vẫn tốt hơn là những cái truyền thông phi chính thống. Còn ở trong nước thì có dòng truyền thông chính thống, mặc dù nó có tính tương đối, có nhiều điều đó ban tuyên giáo trung ương ta không cho phép nói. Nhưng mà ít ra là khi đọc những cái thông tin nào đó liên hệ đến thầy A, sư cô B, chùa C, chúng ta xem cái dòng gọi là truyền thông chính thống có đề cập đến hay không. Mà nếu có thì người ta là có trách nhiệm trước pháp luật vì có thể bị thưa kiện được. Còn những cái truyền thông lời trái, tức là cái người đó không có tên tuổi thật, không có địa chỉ thật, người ta giả dạng người A, người B, người C, ta đưa những cái thông tin này lên mà mình không kiểm chứng đó, thì chúng ta vô tình trở thành loa phóng thanh phá kiến Phật giáo, tàn phá niềm tin của quần chúng đối với đạo Phật. Cho nên là nếu mình không có điều kiện để thăm dò dòng truyền thông chính thống rằng là việc đó có thật hay không, quý vị nên hỏi các thầy, các sư cô mà quý vị tin tưởng. Nhất là những tăng ni làm công việc truyền thông cho giáo hội, quản lý các trang web, thì hoạt động truyền thông qua các trang web thì tự động người quản lý đó đón nhận được các thông tin lề phải, lề trái, thuận chiều, trái chiều ở cấp nơi ta gỡ về. Phải khéo léo lắm mới sàng lọc ra đâu là thông tin đúng và đâu là thông tin sai, thông tin ảo. Những cái kẻ mà quỵ biện á, ngày nay người ta rất là tinh vi. Ví dụ như là một cái thông tin nào đó họ nói là đúng 90%, khi mình đọc vô tới đầu đến gần hết là nó đều đúng hết, việc này được kiểm chứng, ai cũng biết, thì tự động 10% cho đến 20, 30% còn lại chúng ta dễ có tâm lý là tin luôn. Những điều đó chúng ta chưa biết, mới tiếp xúc lần đầu, vì mấy chục phần trăm kia mình thấy nó đúng rồi, cái tâm lý nó làm cho chúng ta gọi là chấp nhận hết. Và đó là cái bẫy rất tinh vi dẫn đến sự phá kiến Phật giáo. Ngày nay chúng ta có những khái niệm mới là chiến tranh mạng, tấn công mạng vì mục đích chính trị, mục đích kinh tế, mục đích xã hội, mục đích tôn giáo, mục đích đó, thanh trừng và trả thù cá nhân, nhiều thứ mục đích khác nữa. Thì Phật giáo nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tấn công nêu trên, vì những người theo Phật giáo quá hiền, quá dễ dãi, quan hỷ, xí xóa, bỏ qua, chẳng bận tâm gì, ai nói xấu mình cứ phớt lờ. Năm 2016 đó, cái nhóm mà chống phá Phật giáo qua truyền thông và phá kiến đó, lấy một cái hình mà trong cái ngày huấn luyện tuần lễ quân đội tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, thì sau một tuần lễ huấn luyện Học viện quân đội đó, thì ban tổ chức phần lớn là bên ngành quân đội, mặc sắc phục quân đội, chụp ảnh kỷ niệm với các tăng ni và trao chứng chỉ. Thì kẻ mà chống phá đạo Phật ấy, cái bản này thay vì là tuần lễ học kỳ quân đội dành cho các tăng ni sinh học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, thì họ sửa lại là gì? Tuần lễ là huấn luyện nghệ thuật phá thai dành cho các tăng ni học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội. Và họ làm kỹ thuật số Photoshop rất là tinh vi, là ta nhìn vô là ta tính liền. Nhưng mà ta mới nói chờ ta đi, lúc này là phá thai với nhau, phạm trai phá giới nhau nhiều lắm, cho nên đó là buộc những chuyên gia hàng đầu phải vô để huấn luyện cái cách thức là làm sao để khỏi phá thai, đó là tình dục an toàn. Và đã tạo ra một cái cú sốc về truyền thông, nhiều người đó là nhẹ dạ cả tin và tính liền. Ta nói trời ơi, tu sĩ thời kỳ xã hội chủ nghĩa đúng thiệt là cộng sản, và các tu sĩ vô đó để trở thành là sư tử trùng thực, sư tử nhục, các con trùng trong sư tử giết cho con sư tử bằng cách là ăn thịt con sư tử. Bắt đầu là các tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng tấn công tu sĩ trong nước, là tu sĩ cộng sản là thế. May là tu sĩ đó mà còn bị dướng vào cái cạm bẫy đó về truyền thông, chứ đừng nói là các Phật tử. Thì tôi nhìn tôi biết đây là Photoshop. Tôi gọi điện thoại cho ban giám hiệu của học viện, và người ta nói rằng là có một cái tuần lễ như vậy, nhưng mà họ không cung cấp được hình ảnh, tại vì họ đâu có chụp hình. Một số tăng ni ta chụp hình ta đưa lên trên mạng thôi, trong cái Facebook cá nhân. Tôi mới làm cái công năng search, tìm kiếm ra được cái hình gốc, chất lượng đẹp hơn, rõ hơn, và đối chiếu với cái hình đã được Photoshop gỡ đi vào các diễn đàn. Nhiều người ta vẫn tịch ngồi tiếp tục truyền bá, tại vì mục đích của họ là chống đạo Phật. Mà cái tin xấu nó sẽ lan rộng với hàng triệu người xem, còn cái tin đính chính của mình đó thì nhiều nhất là vài chục ngàn. Cho nên kẻ xấu vẫn tiếp tục làm ta, đó là phá kiến. Nhiều khi không chẳng có phá giới gì hết á, nhưng mà ta dựng ra một cái tình huống như thế, hoặc là một cái gì mờ mờ mù mù để người ta gọi là suy luận như thế, tạo ra cái hiểu biết như thế, ngộ nhận như thế, thì cái đó nó có tác dụng phá kiến rất là lớn, tàn phá rất là mạnh. Đó là mặt trái của truyền thông kỹ thuật số mà một số tăng ni có vai trò trong giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại còn bị lầm. Và chúng tôi phải lên tiếng để đính chính, mặc dù nó không phải là trường của mình ấy, phải lên tiếng đến chính, nhiều người ta ngớ ra luôn, nhưng mà cũng không dám xin lỗi. À, lúc họ truyền bá thì hồ hởi lắm, nhưng mà khi biết mình sai cũng không xin lỗi. Đó là thiếu đạo đức trong truyền thông. Thế mình truyền bá một thông tin sai thì mình phải có chức năng cải chính và xin lỗi quần chúng. Thì nếu như những người đó mà có địa chỉ thật, mà thưa kia một cái là có thể mất cả sự nghiệp, phá sản. Như là sống ở Mỹ, vợ của Tổng thống Donald Trump á, trong lúc đi ủng hộ chồng mình là ứng cử viên Tổng thống, thì lúc đó một cái tờ báo Anh, tôi quên tên tờ gì rồi, như Telegraph hay gì đó, hay là Independence gì đó, đưa tin rằng đó là trước khi đến với Donald Trump á, thì bà vợ của ông là gái gọi cao cấp. Bà này đó là khởi một vụ kiện, cuối cùng á là tòa án là tuyên phạt rất là cao, và bà này bà vẫn rất là từ bi, cho nên đó là cho cái thương lượng đó là bồi thường 5 triệu Mỹ Kim thôi, hay là 5 triệu bảng Anh gì đó. Chứ còn nếu mà làm lớn đó, nó có thể lên đến là vài chục triệu vì tổn thất danh dự. Nhưng mà để làm được cái vụ kiện nhằm mà xóa đi cái sự phá kiến về hình ảnh của bản thân đó, thì đương sự phải hiểu về luật và có một đội ngũ luật sư gọi là vững mạnh mới thành công được. Phải tốn một khoản tiền lớn nữa. Sau đó khi mà chiến thắng đó, thì kẻ bị thua kiện phải trả tiền án phí. Nó là một vấn đề rất là phức tạp. Cho nên lợi dụng vào những cái phức tạp này và sự thiếu hiểu biết về luật đó, những kẻ phá kiến nói chung và phá kiến đối với Phật giáo nói riêng đó, đã tiếp tục tấn công trên tinh thần là mất lương tâm, mất sự là xấu hổ cá nhân, để có thể tàn phá Phật giáo ở mức độ cao nhất. Là tăng ni và các Phật tử đó, chúng ta phải hết sức là cảnh báo, cẩn trọng để không trở thành nạn nhân của họ về phương diện niềm tin, và đồng thời cũng không trở thành các cái lo phóng thanh vì những sự nhiệt tình thiếu kiểm chứng và thiếu hiểu biết.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Giảng Sư, kính thưa các chư tôn đức tăng ni trong hội trường, và kính thưa đạo tràng. Bà Thầy, là con có một câu hỏi như thế này ạ. Ở trong nhiều kinh thì có nói là những bậc chân tu là như những tấm ruộng tốt, để những người đời gieo trồng công đức vào đó thì sẽ được những lợi lạc lớn. Còn ngược lại, những bậc mới tu thì tuy là mang thân tướng tu, nhưng mà thực chất của họ là chỉ là những thầy cúng dường họ thì chẳng được lợi ích mấy. Nhưng mà trong khi đó là trong kinh Địa Tạng thì có nói về việc bình đẳng bố thí và không bình đẳng bố thí, không phân biệt trong bố thí thì sẽ có được công đức lớn lao. Con xin thầy chỉ dạy cho con. Cảm ơn thầy ạ.
Để hiểu về vấn đề đó, thứ nhất chúng ta cần phải cải chính khái niệm người mới tu là thầy cúng. Mới tu là mới tu, còn thầy cúng là thầy cúng nha. Mới tu mà tu đúng, mặc dù chưa làm thánh vẫn có biểu hiện tố chất thánh trong chánh niệm, tỉnh thức, an lạc, hạnh phúc, bình an, mà bất kỳ ai nhìn thấy đó vẫn bày tỏ lòng kính ngưỡng các tăng sĩ nói chung và tu sĩ đó nói riêng. Thầy cúng đó bao gồm có hai đối tượng. Thứ nhất là các vị tu sĩ không ở trong chùa, có thể có gia đình mà phần lớn là như thế, sống gần với các trại hòm, có những hợp đồng dân sự với các trại hòm, hoặc bằng văn bản hoặc bằng miệng. Khi một người nào đó qua đời thì người thân của họ trước nhất là đến trại hòm. Thì trại hòm á, người ta mới đưa ra một cái gói gồm có hòm, rồi tẩn liệm, di quan, hạ quyệt, xe đưa đón và tụng các thệ kinh. Thì trong lúc hoang mang, mà phần lớn những người này đó không phải là Phật tử, thì nghe nói đến một cái gói đầy đủ như vậy thì họ an tâm, khỏi đến chùa để nhờ thầy tu làm gì. Thì họ tưởng đây là các thầy tu ở chùa thôi, nhưng thật ra là thầy cúng. Thì cái gói cúng á, ví dụ gồm có bữa sáng 5 giờ, bữa trưa cúng cơm á 11 giờ, bữa chiều khóa kinh vào lúc 7 giờ hoặc là 8 giờ. Thì ví dụ như ấn định như vậy đó là 500 ngàn một ngày, thì 3 ngày là 1,5 triệu. Thì lúc đó trại hòm á có thể ăn phần trăm, 10% hay là 20% cho đến số đó, số còn lại là giao cho ông thầy cúng này. Và ông thầy cúng này khi mà có cái yêu cầu qua điện thoại rằng ở ngay gia đình đó, số nhà đó, ông tới đó để tụng kinh đó là 3 ngày 2 đêm và làm trọn gói, sau đó nhận lương. Các thầy cúng như vậy đó, họ không phải là thầy tu ở chùa, mặc dầu có thể trong quá khứ họ đã từng là thầy tu, từng ở trong chùa, nhưng bây giờ không còn là thành viên của Phật giáo nữa. Nhưng rất tiếc là Phật giáo không có những cái quy định chặt chẽ, những cách quản lý chặt chẽ vấn đề này, cho nên hiện tượng gọi là làm thầy cúng, có gia đình và sống ở gia đình tại gia đó vẫn được tiếp tục tồn tại. Nhưng đang khi ở các tôn giáo khác chúng ta làm như thế hiện tượng đó, đâu có kêu ông linh mục mà ở nhà rồi đi cúng đám tang cho các tín đồ Thiên Chúa giáo, làm gì có. Các lễ tang đó hoặc là tổ chức tại gia đình tư gia của người đó, linh mục ở giáo xứ nào đó đến làm lễ với giáo đoàn, hoặc là giờ động quan được đưa vào trong nhà thờ để làm lễ. Không có hiện tượng giả linh mục hay là dưới hình thức linh mục để làm công việc này. Đó là vì hệ thống tổ chức của đạo Thiên Chúa rất chặt chẽ, còn của Phật giáo rất lỏng lẻo và cần phải được khắc phục. Dạng thứ hai là các tu sĩ ở trong chùa cũng chia làm hai nhóm. Nhóm một á là không học Phật gì hết. Nhóm thứ hai là có tu học bài bản. Nhóm thứ hai là thường làm công việc này là gì? Vì cái giao tế đối với quần chúng Phật tử đang lúc họ trải qua nỗi khổ niềm đau, sanh ly tử biệt, vẫy tay chào người thân, đến an ủi, hướng dẫn, tụng niệm và giúp cho họ vơi đi được nỗi đau, để biến nỗi đau thương thành các hành động từ bi, bố thí cúng dường Phật sự cụ thể. Thì các tu sĩ đó vẫn làm cái công việc là cúng, nhưng không phải là thầy cúng, mà là tu sĩ đi làm Phật sự qua hình thức lễ tang, từ lúc là hấp hối cho đến lúc hoàn tất 7 tuần thất. Sau đó quần chúng thuộc thân bằng quyến thuộc của người chết này trở thành Phật tử, nhất là mình làm với tấm lòng cao thượng, không bận tâm gì đến tiền bạc hết á. Thì cái gia đình đó người ta mang ơn nghĩa suốt đời với các vị tu sĩ này và với cái ngôi chùa mà các vị tu sĩ đó ở, và gắn kết cái ơn mà trong lúc sanh ly tử biệt đó người ta khó quên lắm. Và khéo dẫn dắt đó, chúng ta sẽ có nhiều Phật tử mới. Cho nên tôi vẫn khích lệ là tận dụng tối đa, gọi là mượn tự độ sinh dưới hình thức nêu trên. Còn nhóm thứ nhất á là các thầy tu trong chùa không học Phật tới đến chốn và chỉ đi làm công việc là gì? Đi cầu an cầu siêu thôi, không bận tâm đến việc gì khác hết á. Và nó cũng có xảy ra ở một số nơi, và đó là hiện thực. Và khi mà được phân công đi tụng kinh thì các vị tu sĩ đó rất là mừng vì có được cái sự phát tâm cúng dường sau cái khóa lễ được hoàn tất. Thì thông thường chùa ta mới lấy cái khoản cúng dường đó ta chia ra một phần cho chùa để trang trải sinh hoạt phí, một phần á là cho các vị trực tiếp đi. Thì các tăng đó, ni đó mới nhiệt tình đi, nó cũng có những tình trạng đó. Thế vì tu sĩ thì đâu có tiền bạc vậy đâu, mà đang khi các chùa đó thì không mua bảo hiểm y tế cho tăng ni, thậm chí là không thể lo được cái tiền học phí cho tăng ni, thì các tăng ni phải tự bê chứ. Thì do đó thì họ phải cố gắng là đáp ứng lại các cái hoạt động ứng phú đạo tràng để có được cái khoản cúng nhất định nhằm trang trải những cái sinh hoạt phí như là y tế rồi là học đường vân vân, rất là tội nghiệp. Ở chùa Giác Ngộ chúng ta đó thì các thầy đó không phải bận tâm về việc đó, dù là xuất gia ở chùa Giác Ngộ hay là từ chỗ khác đến cũng đều được cái cơ hội đồng đẳng về những cái trợ giúp này. Cho nên đó là các tu sĩ đó thì chúng ta phải hồi đáp lại các cái hoạt động tín ngưỡng mà quần chúng rất cần đến, và xem nó là một phương tiện hữu hiệu để dẫn dắt người tại gia vào đạo. Rồi sau đó phải có trách nhiệm cao hơn, thuyết kinh, giảng pháp, hướng dẫn khóa tu để giúp nâng cái trình độ tu học của người Phật tử lên một cấp, để họ thoát khỏi mê tín sợ hãi mà trong các câu hỏi đầu đã nêu ra đó, để họ sống được hạnh phúc. Đó là tôi nói khái niệm về thầy tu và thầy cúng. Và tôi khuyên đó là tất cả mọi tu sĩ đó phải là thầy tu, Tức là lấy cái sự tu học để làm nền tảng, còn cúng là phụ thôi. Không thể không có cúng, bao gồm là đọc kinh, rồi các khóa lễ cầu an cầu siêu. Vì nếu thiếu các hoạt động đó thì đại đa số quần chúng tín ngưỡng sẽ không đến chùa. Chúng ta vẫn giữ cái truyền thống này. Nhưng quan trọng hơn là các thầy tu phải làm vai trò đạo sư, như tôi nói trong phần giảng nhập đó. Viết sách được, dịch kinh được, dịch thuật được, giảng dạy Phật học ở trường được, giảng giáo lý được, và tổ chức khóa tu được. Đó là những mảng rất quan trọng mà các thầy tu cần phải làm. Và khi ai làm những việc này rồi thì tự động đó là hầu như là họ không có, đó là mong mỏi về khi đi làm thầy cúng hay là được yêu cầu cúng, họ cúng như một phương tiện thôi, rồi sau đó vẫn làm cái vai trò chính yếu này thôi. Còn về vấn đề cúng dường bình đẳng đó, nó tùy trường hợp. Về giá trị đó thì bao giờ nó cũng khác nhau. Như trong kinh 42 chương á, Đức Phật nói rõ lắm, giúp đỡ cho 100 người không giữ các điều đạo đức không bằng giúp cho một người giữ trọn vẹn 5 điều đạo đức. Cho tặng biếu 100 người giữ 5 điều đạo đức không bằng giúp cho một người giữ được 10 điều đạo đức, tức là 10 điều thiện. Rồi cho giúp đỡ 100 người Phật tử thuần thành không bằng cúng dường giúp đỡ cho một tu sĩ chân tu. Rồi giúp cho 100 tu sĩ chân tu thì không bằng cho một vị thánh tăng. Tức là nói về cái hệ giá trị đó. Việc này nó rất là rõ đó. Tôi nói ví dụ như quý vị ra đường gặp một người ăn xin mà họ sống bằng cái nghề đó, tức là họ lười biếng, họ lợi dụng vào niềm tin của quần chúng, thậm chí là họ giả dạng tu sĩ đó, quý vị cứ nghĩ là thôi mũi lòng quá, mình đã có tiền sẵn mình cho thôi. Nhưng mà cho xong rồi ta lấy cái tiền đó đi nhậu rượu, đi hút ma túy, thì cái việc giúp đó không có giá trị. Như vậy làm thế nào để mình biết là đâu là giá trị, đâu là không giá trị? Chúng ta phải chọn mặt gỡ vàng. Thì về thời hiện đại này đó, đó là người ta tạo ra nhóm từ thiện quá dễ, và quần chúng Việt Nam rất là cá tính. Một vài tấm ảnh đưa trên Facebook mũi lòng thương tâm thôi là có thể vận động được rồi. Nhưng mà ta làm tập thể hay làm cá nhân, có báo cáo hay không, nhận tiền bao nhiêu, có người giám sát chéo hay không, không ai biết. Chỉ cần tin là phải bị đổ vào trong đó, cuối cùng cái số tiền nó đi đâu không nắm được. Ngày 24 tháng 11 2017 đó, báo chí đồng loạt đưa tin thầy hiệu trưởng và một cô hiệu phó, tôi tạm giấu tên và tôi không nêu trường ra, tham nhũng mấy trăm phần quà của học sinh ở những vùng bão lũ, tức là với giáo viên đấy và làm hiệu trưởng hiệu phó đấy, cái số tiền đó bao nhiêu đâu, bởi vì nghèo khó và thiếu cái lương tâm và đạo đức. Những người đáng được cái sự kỳ vọng và tôn trọng ở mọi người còn làm việc xấu như thế và bị luật pháp trừng phạt. Cho nên phải chọn mặt gửi vàng, phải chọn đúng chỗ, đó là minh bạch mà ai cũng có thể kiểm chứng được, thì việc chúng ta đóng góp vào nó có giá trị và mình hoan hỷ với việc làm đó. Quỹ đạo Phật ngày nay trong mấy năm qua đó có các chương trình cúng dường học bổng cho tăng ni trong nước, mà tháng 10 vừa rồi đó chúng ta làm được 450 tăng ni, phần lớn học cử nhân, một thiểu số thạc sĩ và tiến sĩ trong nước. Tăng ni học cử nhân thì 4 triệu một vị, còn thạc sĩ là tùy theo trường, có trường là 20 triệu, có trường 30 triệu, tiến sĩ thì cao hơn, thì cũng tùy theo từng tình huống, trường hợp mà số tiền học bổng á đã cúng dường đến các vị ấy, và số lượng người hưởng ứng cho tăng ni là rất đông. Rồi mỗi năm á là trao học bổng tiến sĩ du học Ấn Độ, Sri Lanka, nói chung là những nước nói tiếng Anh, thì người hưởng ứng rất là tốt. Đang khi đó chiều tối nay 26 tháng 11 2017 đó, chúng ta bảo trợ học bổng cho sinh viên, cũng thông báo nhiều lần nhưng mà số người đóng góp chỉ có mấy chục triệu thôi, và phải gọi điện thoại riêng để mời gọi các mạnh thường quân, và vì cái thiện cảm lẫn nhau thì các mạnh thường quân ta mới đóng góp, chứ còn hưởng ứng cho cái quỹ sinh viên về học bổng không cao bằng là học bổng cho tăng ni. Thì có lẽ là các Phật tử người ta cũng đưa lên bằng cân mà cúng cho tăng ni thì tốt hơn cho sinh viên, thì dĩ nhiên cái việc đó là nó là sự thật là như vậy. Một tăng ni học tốt nghiệp ra trường, sau đó trở thành một giảng sư, nếu giảng thành công á thì có thể độ được hàng ngàn người, hàng vạn người, và nó tăng trưởng cái giá trị theo lũy tiến. Còn một sinh viên đó thì phần lớn ra gì, lập nghiệp là một cái tổ ấm hết. Nói về hệ giá trị là có khác nhau chứ. À, tương tự, vận động bảo hiểm y tế cho tăng ni, trung tâm y khoa Hợp Nhân, trung tâm y khoa Phước An của chị Giác Duy Ngọc hưởng ứng rất là nồng nhiệt. Nhưng mà nếu bây giờ chùa Giác Ngộ mở một chương trình là vận động bảo hiểm cho người nghèo, chưa chắc là có người hưởng ứng à. Về hai hệ giá trị nó khác nhau à. Cho nên là không thể nói là đồng đẳng được. Nếu quý vị trồng một cây cần sa thì giá trị kinh tế có thể là cao hơn là trồng các cái lúa rau. Nhưng mà nếu bị phát hiện, quý vị có thể ở tù rụt xương, ở trường hợp nặng là có thể bị tuyên án tử hình. Như vậy trồng lúa rau có giá trị hơn cần sa hay là cần sa có giá trị hơn? Nó phải khác nhau chứ. Mặc dù cũng là động tác trồng, cũng chăm sóc, bón nước, tưới phân, canh giữ và làm đủ tất cả các cái quy trình của nông nghiệp, thì giúp đỡ qua các hình thức bố thí cúng dường cũng thế. Các đối tượng càng cao quý chừng nào mà sử dụng cái sự là đóng góp đó cho các mục đích cao quý đó thì ý nghĩa xã hội của nó sẽ dâng cao lên chứ. Còn trong tình huống để có người phát tâm làm các Phật sự thì đôi lúc phải phương tiện, mọi cúng dường đều bình đẳng với cái tâm vô phân biệt, thì để cho ta mới cúng vô những lĩnh vực mà ta không có chọn. Tôi xây trùng tu chùa Giác Ngộ biết rõ là mà tượng Phật ở trên chánh điện ai cũng phát tâm, nhất là tượng Quan Âm có 20 người đăng ký, ai cũng muốn mình làm tượng Quan Âm, mà đưa cho rồi mấy người này mà người ý không được ta bỏ chùa luôn, ta nói mình không có quan tâm đến họ, chùa mình đã bị rồi đấy, người ta chỉ thích tượng Quan Âm thôi, vì ta nghĩ là gì, mẹ Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phù hộ cứu độ, cầu có gì được cái đó, cho nên cúng tượng Quan Âm là phước đức nhất. Trong quá trình xây dựng chúng ta được người A thì mất người B, nhưng là những người người ta chỉ đó là mong cầu đó, thì lúc đó mình phải nói là phước đức là bình đẳng, khi có cái tâm bố thí cúng dường bình đẳng phải nói vậy để cho ta an tâm, chứ mà không ta cảm thấy trời ơi tôi đóng góp cho chùa này biết bao nhiêu mà bây giờ tôi dành cái phần cúng từ Quan Âm cũng không được, tôi không được coi trọng, thôi tôi đến chùa nào đó ta trọng hơn, chỗ khác là ta năn nỉ tôi còn chưa đến, bây giờ tới đây xin hoài mà không được. Khó lắm quý vị. Cho nên là rất may mắn mới gặp được những người Phật tử. Khi ta cúng trùng tu cái chùa, ta chẳng bận tâm gì hết. Chùa sử dụng nó xây cái nhà vệ sinh hay xây nhà bếp, người ta cũng ok. Hay là xây cái phần chánh điện, người ta cũng ok. Nhưng mà có người nói, tôi, cái tiền của tôi đó, xi măng của tôi phải nằm ở tầng chánh điện à, chứ không có nằm ở tầng tăng xá. Có người nói, tăng xá cũng còn được chứ, đừng có làm nhà bếp hay làm nhà vệ sinh. thì lúc đó phải nói là gì? Mọi cúng dường đều bình đẳng, nếu có tâm bình đẳng, phước đức công đức giống như nhau. Không nói như thế đó, ở nhiều nơi các cái khu vực phụ đó không ai cúng. Và tôi nói quạch toẹt ra để chúng ta hiểu tại sao có trường hợp á, thì cái đoạn văn đó, trong cái bản văn đó lại nói là mọi cúng dường đều bình đẳng. Ở tình huống khác, trường hợp khác á, thì nói nó có cái cao thấp về giá trị và kết quả. Về nhân quả thì chúng ta biết chắn rồi là phải có cao thấp. Nhưng mà các Phật tử khi phát tâm cúng dường á, thì đừng có chọn phần ưu tiên. Thì trong số các mạnh thường quân cho việc trùng tu chùa Giác Ngộ đó, thì có hai mạnh thường quân lớn, thấy không? Chị Giác Dương Ngọc, chị Giác Thanh Nhã, là mỗi người là cũng là trên 10 tỷ à, ha. Nhưng mà đâu có đòi hỏi gì đâu, không có đòi hỏi gì á. Cái số tiền đó sử dụng cho phần nào miễn là của chùa là người ta ok. Thì cũng mong các Phật tử hiểu được như thế, để cho các thầy trụ trì khỏi phải rơi vào tình huống khó xử. Thì qua cái việc mà tự Quan Âm là tôi đã mất hết một số Phật tử thuần tính. Bỏ mình đôi đi luôn. Mình thật tình nói, nó cái tượng này tôi đã lỡ hứa đã lâu rồi, chứ không phải là ưu tiên. Mà cái người mình hứa thì họ cũng đâu có phải là gắn bó với chùa, mình đã nhận rồi, bây giờ mình không nhận nữa. Mà đang khi cái người ta cúng cho mình nhiều mà mình không dành cho ta cái quyền đó, ta buồn ta bỏ đi mất tiêu. Và Phật tử thì khi họ cúng có những cái kỳ vọng. Là cái kỳ vọng thông thường nhất có thể thông cảm được là gì? Được ưu ái, được ưu tiên. Mà nếu không khéo như thế đó, thì ta nghĩ rằng là cái việc cúng của ta không được tôn trọng, tự ái ta bỏ chùa đi. Nên là các mạnh thường quân cần phải cái tu vô ngã để bớt đi những cái phản cảm xúc đó. Thì lúc đó chúng ta mới có tiến bộ trong tu học cao hơn. Mà cũng rất khó có thể yêu cầu các mạnh thường quân được. Vì mạnh thường quân cái công việc chính của họ là cúng dường, đóng góp. Chứ họ ít dành thời gian đến chùa tu. Được cái mặt này nó mất mặt là họ à. Chúng ta không thể kỳ vọng đó. Một mạnh thường quân phải là một Phật tử gọi là tu, gọi là siêu việt giống như các thầy. Chọn 100% sao có được? Không có được. Nếu được tu nữa thì quá tốt, quá lý tưởng. Còn tu mà chưa được như là các Phật tử thuần thành lý tưởng khác thì cũng không sao. Vì cái nhiệm vụ chính của họ là phát tâm cúng dường. Có nhiều Phật tử là nhiệm vụ chính là tu, có một số Phật tử nhiệm vụ chính là làm Phật sự. Và ai hội đủ được cả ba phương diện này thì quá number one rồi. Bữa nay là tính là giải thích nhiều câu, nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại đó, thà mình giải thích một cái gì đó thấu đáo cặn kẽ để mọi người hiểu, và khi đề cập đến vấn đề đó đó thì họ không còn thắc mắc nữa, hơn là câu nào cũng trả lời mà trả lời quá ngắn cho nên nó không thấu đáo được. Chúc tất cả được an lành.